Nhắc tới nó buồn lắm. Con nhỏ đó ít đáng thiệt. Nói rồi tôi cũng động lòng. Tôi chắc không có thể nào tôi kiếm được con dâu. Nó biết thương thằng Xuân và biết lo cho tôi bằng con đó. Số là năm trước, bãi trường, nó đi học thêm chữ nho. Nó gặp con Cúc Hương, con gái của một người buôn bán giàu có ở trong chợ. Con nọ học chung với nó, mà cũng học giỏi như nó. Hai đứa thương nhau, rồi lấy thề thốt với nhau. Thế nào mà tôi không có hay? Trần Xuân thi đậu, học bổng mà được học thêm 4 năm, đằng sau làm thầy thông, thầy ký. Tôi mới than với con rằng, tuy nhà nước chịu cơm, chịu áo quần, xong con cũng phải có tiền mà ăn bánh, sắm đồ, đi xe, đi tàu. Nhà nghèo, tôi bán bánh trái kiếm lời nuôi sống hàng ngày. Tôi làm sao mà có tiền nuôi con đi học xa, lại phải học tới 4 năm. Tôi khuyên nó thôi, bỏ học để xin làm giáo tổng, lãnh lương đủ ăn cho tiện. Ai, nó buồn. Nó nói mình nghèo, phải học cho nhiều mới lập thân danh được. Nếu tôi ở nhà mua bán đủ ăn, thì để cho nó nói với thầy nó, bao tiền dùm cho nó học đủ 4 năm, sau nó ra làm việc rồi nó sẽ trả lại. Cách ít bữa, nó nói với tôi có còn 2 tỷ, bán hàng ở ngoài chợ. Nghe nó học giỏi mà nghèo, nên thương nó như em ruột, nên nó chịu ra tiền cho nó ăn học đến cùng. Nó cậy giúp mỗi năm 10 đồng, 2 tỷ nó chê ít, nên đưa cho nó 15 đồng, tặng sửa soạn đi học năm đầu, sau mỗi năm cứ giúp một số như vậy hoài. Chà, người có tiền mà biết làm ơn làm nghĩa như vậy thì sẽ được phước lắm. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi cảm ơn 2 tỷ lắm. Xuân đi học được vài tháng, 2 tỷ đem vô nhà cho tôi một dốc xuyến để may áo bận đi xóm cho lạnh lẽ với người ta. Nó lại dặn tôi, nếu có túng rối thì cho nó thay, nó sẽ giúp đỡ, đừng có ái ngại chi hết. Tôi càng cảm ơn hơn nữa. Vậy thì chị 2 tỷ này tử tế quá, ít ai được như vậy. Khoan, để tôi nói tới cho bà nghe. Chừng ở bãi trường, cuối năm Xuân nó dìa, vừa bước vô nhà, thì nó liền hỏi tôi. Phải Cúc Hương con heo Mỹ chết hay không? Tôi nói phải, vì cha mẹ nó ép gả lấy chồng chỗ giàu có mà nó không chịu, nên tự giận. Xuân nghe nói như vậy thì nó rẽ lên khóc dữ quá. Nó mới chịu nói thiệt với tôi, nó cùng Cúc Hương đã có thề nguyện kết nghĩa vợ chồng với nhau. Thiệt, Cúc Hương buôn bán kiếm lời chẳng bao cho nó đi học. Cúc Hương cũng mua cho tôi dốc xuyến, có cậy 2 tỷ ra mặt, đặng tránh tiếng cho nó mà thôi. Người có tình có nghĩa như vậy, tôi nghe tôi cũng cảm, thầy thông, thầy tưởng nhớ, không đành cưới vợ, nghĩ cũng phải. Xuân nhờ con Cúc Hương, nó mới học được mà làm thầy cái gì thầy thông đây. Bởi vậy, hôm tôi mới lên đây, nó mừng, nhưng tôi lại nó nhớ con nọ, nó khóc mà tiếc. Bây giờ thành công danh tội mẹ con xung hiệp mà thiếu cúc hương, đặng chung vui cùng nhau cho phỉ tình mãn nguyện. Mà bái trưởng thầy thông về, thầy hay cô nọ chết, thầy có hỏi tại sao cô nọ chết thầy không? Cha mẹ ép gả lấy chồng, ta không ưng thì thôi, hoặc là ta bỏ nhà mà đi, giả gì mà tự giận. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Việt Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Chỉnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp, xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị khán giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
Sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ thứ 20, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bỉ Trắng, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Xuân nó nhờ con cúc hương, nó mới học được mà làm thầy tí thầy thông đây. Bởi vậy, hôm tôi mới lên đây, nó mừng. Nhưng tôi lại nói nhớ con nọ, nó khóc mà tiếc. Bây giờ, thành công danh tội, mẹ con xung hiệp mà thiếu cúc hương, đặng chung vui cùng nhau cho phỉ tình mãn nguyện. Mà bái trưởng thầy thông về, thầy hay cô nọ chết, thầy có hỏi tại sao cô nọ chết thầy không? Cha mẹ ép gả lấy chồng, ta không ưng thì thôi, hoặc là ta bỏ nhà mà đi, giả gì mà tự giận. Có chuyện này hiển hắc lắm bà. Xuân nó nói đêm rằm tháng 11, còn có vài tuần nữa ở cái bãi trường, nó đường ngủ. Đêm khuya, nó chìm vào thấy Cúc Hương đứng ở trên đầu giường, vỗ mặt kêu mà nói cho nó hay là cô đã chết rồi. Cô biểu về hỏi hai tỷ sẽ biết tại sao cô chết. Cô lại căn dặn đừng có buồn rầu mà thôi học, phải học cho đủ 4 năm. Cô đã sắp đặt trước rồi cô mới chết, nên không có điều chi trở ngại hết. Xuân lo sợ, tưởng chim bao là mộng mị. Chừng về nghe tôi nói nó chết thiệt, nó mới chạy ra hỏi hai tỷ. Theo lời hai tỷ thuật, thì cha mẹ Cúc Hương ham giàu nên ép gả cô cho một con trai của một điền chủ. Nó không có ưng, nó nói thiệt là nó đã thương Xuân và có thề nguyện kết vợ chồng với Xuân, cha mẹ nó chê Xuân nghèo, cứ ép gả nó. Nó không đầm bội ước với Xuân, mà cũng không dám cãi lệnh cha mẹ, nên nó mới tự giận. Nhưng mà nó không chịu nói cho hai tỷ biết. Cha mẹ nó định bữa rằm tháng 11, nhóm họ rồi sáng 16 đưa dâu. Cúc Hương đem một gói mà gửi cho hai tỷ, dặn Xuân về thì đưa lại cho Xuân, biểu Xuân nó phải học cho đến cùng. Vì trong gói đó, nó có để 50 đồng bạc, đủ cho Xuân ăn học 3 năm nữa. Lại còn có gửi cho tôi một chốc, lãnh đặng tôi may mà bận. Xuân nó khỏi phải lo tôi rách rưới. Đây là xuyến với lãnh mà nó để lại cho tôi, năm nay vẫn còn, tôi đương bận đây. Tội nghiệp quá, sắp chết mà cũng nhớ tới mẹ chồng. Bởi vậy tôi không thể nào kiếm con dâu khác bằng nó được. Con hai tỷ, nó chịu rằm, nó đi đám nhau mọ. Cúc Hương la vô như thường. Hai tỷ tưởng nó gửi quái đồ và dặn công việc là dặn dặn đi lấy chồng, chứ có về trôi trăng chết đâu. Đến tối, hai tỷ tự giả ra việc, thì Cúc Hương mời nó vô buồng khóc mà tự biệt. Và căn dặn nó phải ráng an ủi cho Xuân đừng có buồn rầu. Biểu Xuân phải học cho nên danh, chẳng trước nuôi mẹ, sao khỏi bị người ta xin khi nghèo hèn nữa. Hai tỷ gì đến nửa khuya nghe người ta rước thầy chạy thuốc làm dở lỡ, nói Cúc Hương uống giấm với A Phiện mà tự giận. Hai tỷ chạy lại thì con nọ mê man không biết gì nữa hết, rồi mỏn hơi lần lần đến khuya thì chết. Chết rồi, hồn rút đi lên nhà trường kêu thầy Thông á, mà cho thầy hay đó chứ gì. Vậy thì linh quá.
Còn cái này nữa mới linh nữa chứ. Xuân nó nghe rõ công chuyện rồi nó thôi chí, nhất định không có học nữa, để xin nó làm giáo tổng nó đặng nuôi tôi. Nó mượn 2 tỷ dắt chỉ mã đặng nó cúng giái. Tôi lại nó chiêm bao thấy Cúc Hương về biểu nó phải học cho đủ 4 năm chứ không có được bỏ. Cúc Hương lại nói nó đã kiện với Diêm Dương, nên nó Diêm Dương hưởng đi đầu thai cho nó, để hồn nó theo phò hộ cho Xuân học đủ 4 năm. Có vậy nên Xuân nó mới chịu tiếp tục học luôn. Mà hôm Xuân nó thi đậu ký lục rồi, còn Chim Bao thấy Cúc Hương về mừng cho Xuân và từ giả đang đi đầu thai, rồi nói rằng từ đó hồn nó không còn theo Xuân được nữa, dặn Xuân phải cưới vợ, dặn có người giúp nuôi mẹ và lo cơm nước, cho còn duyên nợ thì để kiếp sau rồi sẽ tương hội.
Hồn Cúc Hương, biểu thầy Thông phải cưới vợ đó, chứ có cản đâu.
Vậy mà nó không có chịu, nó còn thương nhớ con nọ quá, nên nó không có muốn ai hết. Tôi tưởng phải để 2-3 năm đặng nó nguôi ngôi, rồi ông Kinh giúp và cắt nghĩa dụng, có lẽ nó sẽ hồi tâm mà lo lập gia thất như người ta.
Thôi để cũng thẳng, coi rồi vợ chồng tôi sẽ liệu mà an ủi thầy, thiệt đáng thương hết sức, nhỏ tuổi, học giỏi, biết điều, có thiện chí, mộ nghĩa nhân. Lại vì cái họa làm cho thất tình chán nản, tội nghiệp quá. Ông chủ phố ái mộ, ông muốn gả con, nên ông sửa phố và cho mượn đồ mà dọn nhà đó.
Vậy hay sao?
Mà không được đâu chị à, ông chủ phố này thì nhiều tiền, nhưng con gái ông kém bề nhan sắc quá, thiếu gì con gái khác cũng có tiền, mà lại có sắc nữa.
Hai ông bà nói làm sao cho nó chịu cưới vợ, thiệt tôi mang ơn lắm.
Thôi, chị để vợ chồng tôi lo cho. Qua bữa sau, nhằm Chủ nhật, sớm ơi, bà Hương Văn đi chợ về, bà thấy Vĩnh Xuân đang thay đồ. Bà hỏi, thầy tính đi đâu? Thầy nói thầy đi dòng xuống lấy sông, coi có bán sách gì đáng đọc thì mua đọc chơi. Vĩnh Xuân đi một hồi rồi trở về đưa cho mẹ một gói cà, còn một gói lớn nữa thầy để trên bàn. Thầy thay đồ rồi, sang ngồi tại bàn viết mà mở cái gói lớn đó. Té ra, trong gói đó chỉ có một khuôn kính để lộng hình, chớ chẳng có vật gì khác. Thầy lấy dẻ lau kiến sạch sẽ, rồi mới đem miếng lụa trắng của Cúc Hương viết hàng chữ nho mà để lại hồi năm trước đó. Thầy để vào khuôn kính và treo ngay trước mặt mà nhắm. Vĩnh Xuân đang ngồi xem di bút của người bạn yêu quá vãng thì ông Kinh Lương bước vô, ông thấy cái khuôn kính lộng tấm lụa viết hàng chữ xá xanh nhi thủ nghĩa, dưới lại có hai chữ Cúc Hương. Hồi hôm ông dạy Vĩnh Xuân học đờn, chừng ông về bà Kinh đã có thuật tâm sự của Xuân cho ông nghe. Bây giờ ông thấy chữ viết trong tấm lụa đó thì ông hiểu, nhưng ông cũng cứ hỏi.
Thầy lộng kiến mà treo câu chữ này làm chi vậy thầy Thông?
Đó là di bút của người bạn học thân yêu với tôi đã quá vãng, nên tôi lộng kiến để kỷ niệm, thấy chữ cũng như thấy người.
Mà di bút qua lại viết câu của Mạnh Tử như vậy, chắc bạn của thầy muốn cho thầy hiểu ý nghĩa sau đó, chứ không phải là vô cớ mà viết liệu đâu.
Vĩnh Xuân lặng thinh, lấy cây đờn trao cho ông Kinh, rồi lấy gói trà mới mua, tính bỏ trà chế nước cho khách uống. Ông Kinh cản mà nói, mới uống trà vừa rồi, nên không khát, và mời Vĩnh Xuân lại nhà đờn chơi. Hai người xách đờn đi qua nhà ông Kinh, đờn được một bảng rồi, ông Kinh để cây đờn trên ván mà hỏi.
Tôi nghe nói bà chị tính làm bánh mà bán, phải không thầy Thông?
Phải. Má tôi nói ăn ở không thì buồn quá, nên tính kiếm công việc mà làm cho vui.
Tôi sợ coi không có được à nghe.
Sao lại coi không được? Lương ít quá, không đủ xài. Hôm trước tôi có hỏi thử ông phó vậy chứ, tôi làm việc mà ban đêm tôi được phép dạy riêng học trò hay không? Ông nói ngoài giờ hầu, ai muốn học thì tôi dạy, không có luật nào cấm việc đó. Dạy riêng 5-10 đứa nhỏ trong nhà có hại gì đâu. Má tôi lên tôi nói cho má tôi hay, tôi phải dạy học ban đêm mới có đủ tiền mà sống. Má tôi sợ tôi mệt nên không cho. Má tôi nói để má tôi gói bánh ú, bánh tét, đếm cho bạn hàng họ đi bán. Làm như vậy khỏe mà có lợi nhiều. Tôi sợ làm việc mà để cho mẹ mua bán thì trái luật. Tôi mới hỏi thử ông phó, ông nói tôi làm việc thì riêng phận tôi, còn cha mẹ mua bán thì riêng phần của cha mẹ. Ví như người ta đương làm nghề buôn bán, người ta cho con ăn học nó được vô giúp việc nhà nước, rồi nhà nước bắt buộc người ta phải dẹp nghề buôn bán hay sao? Có vợ của người làm việc thì không được, vì sợ vợ cậy oai quyền của chồng mà cạnh tranh với bọn buôn bán khác. Mà nói chuyện buôn bán đây là mở tiệm lớn, bán hàng quá nhiều kìa, chứ lương ít, cha mẹ, vợ con làm bánh mà bán đặng kiếm lời cho đủ sống, khỏi sanh tâm hối lộ, cái đó người ta khen lắm, ai mà cấm bao giờ?
Thế ra thầy có nói chuyện trước với ông phó hay sao?
Có, hôm nọ rảnh, ông nói chuyện chơi với tôi, sẵn dịp tôi hỏi ông cho khỏi trái luật.
Hèn chi quan quyền nói ông phó nói thầy ăn lương không có đủ sống mà không có chịu hối lộ. Hôm nọ tính dạy học trò ban đêm mới đặng kiếm tiền thêm cho đủ ăn, rồi bây giờ lại tính để mẹ làm bánh mà bán. Ông phó quyết định thầy làm mãn năm thế nào ông cũng xin cho thầy lên chức, đặng số lương tăng thêm 10 lần nữa cho thầy đủ sống. Ông yêu thích thầy lắm, trong nhà hầu ai cũng biết hết.
Có lẽ đó là hoa quả của những cây thanh cao chén trực tôi dùng phân tưới nước hàng ngày, chứ có gì lạ đâu ông Kinh.
Thiệt như vậy, không thèm đồng tiền phi nghĩa thì được kẻ yêu người chuộng. Thầy Thông còn nhỏ mà biết chọn con đường thẳng ngay. sáng loạn, đặng tiến bước, giỏi quá. Vậy thì cần gì phải ăn hối lộ hay phải cưới vợ dạo làm chi?
Vịnh Xuân không nói nữa, lấy cái đờn, ngồi tập đờn. Cách ít bữa sau, bà Kinh tiến dẫn bà Hương Văn làm quen với chủ tiệm gạo, đằng bà Hương Văn mua nếp, rồi bà còn dắt chủ tiệm cho biết mà mua đậu. Bà cũng chỉ vườn cho Thiếm Tư Cam đi mua lá chuối, đặng gói bánh mà bán. Ban đầu, bà Hương Văn không dám làm nhiều. Bà gói 100 bánh ú, 20 bánh chưng với 5 đòn bánh tét mà đếm cho bạn hàng bưng đi bán thử. Mới bán vài bữa đầu, ai ăn cũng khen ngon, nên bạn hàng bán một lát thì hết ráo. Họ kêu nại xin làm cho nhiều, đặng có đủ bán tối ngày. Bà Hương Văn phải quá thêm, mỗi bữa tới 250 bánh ú, rồi lần lần tới 300. Còn hai thứ kia, tốn nếp tới nhân nhiều, tự nhiên giá bán cao hơn nên khó bán. Bởi vậy nên mỗi bữa chỉ gói có 30 bánh chưng với 10 đòn bánh tét. Bán trong một tháng, bà Hương Văn tính sổ lời đã trên 50 đồng, hết lo tiền xài, thiếu hụt, mà bà nhận thấy Thiếm Tư Cam cực quá, khuya phân phát bánh cho bạn hàng xong rồi, Thiếm phải qua vườn, đánh lá chuối đem về. Bà Hương Văn đi chợ mua cá thịt, hễ Thiếm Tư Cam về tới, thì cá vô bếp, lo nấu ăn, rồi còn vút nếp, nấu nhân, phơi lá. Thế bà Hương Văn bắt đầu gói bánh, thì Thiếm phải phụ với bà, rồi tối hấp bánh, tới 3 lò, thì Thiếm phải tức canh chừng, lửa củi. Bà Hương Văn thấy bán bánh có lời nhiều, mà Thiếm Tư Cam thì cực quá, bà mới tăng tiền công của Thiếm lên 5 đồng, và biểu Thiếm kiếm mướn dùng thêm một đứa nhỏ chừng 15 tuổi để phụ giúp Thiếm như đi gánh nếp, gánh lá chuối, quét nhà, chải củi, chùm lửa. Thiếm Tư Cam thấy chủ nhà biết xét công lao của Thiếm thì Thiếm cảm nghĩa, nên Thiếm nỗ lực gia công mà giúp chủ. Thiếm mướn dùng cho bà Hương Văn một đứa con gái mỗi tháng 2 đồng đi gánh lá chuối. Thiếm dắt nó theo vài lần cho nó quen, rồi sớm mơi Thiếm giao việc đó cho nó. Thiếm ở nhà đi chợ mua ăn thế cho bà Hương Văn. Xế gói bánh thì Thiếm tập gói, nhờ có bà Hương Văn chỉ biểu nên Thiếm gói ít bữa rồi quen tay. Thiếm quá lẹ làng và dễ coi. Tuy bà Hương Văn làm rần rộ như vậy, song bà biết xếp đặt cho việc làm có giờ có khắc, nên trong nhà êm ấm, bộ bà khỏe ru. Tối hấp bánh thì có Thiếm Tư Cam coi, nên bà cũng lại nằm nói chuyện đời với bà Kinh mà chơi thông thả. Vĩnh Xuân nhờ cái nghề của mẹ giúp cho thầy khỏi bối rối về tiền bạc nữa, thì thầy khỏe chí, ban ngày đi làm việc cho nhà nước mà lãnh lương, ban đêm tập đờn, ngâm thi với ông Kinh, vui hưởng thú phong lưu, không thèm ghé mắt đến cuộc cạnh tranh danh lợi. Thầy nhớ lời ông giáo huân dặn, thầy kiếm xin hai thứ môn đem về trồng hai chậu để thích thèm, đi ra, đi vô, thấy hai chậu môn, thầy hay ngâm hai câu của thầy giáo huân để nhớ khiếu quân tử.
Trung thông, ngoại trực, vô mạng vô chi, thượng cái, hạ tầng, hữu văn hữu chất.
Mà ngồi lại bàn viết, thầy ngó bút tích của Cúc Hương để câu, phá xanh nhi thụ nghĩa, thì thầy áo não ngập ngụi. Ký cuộc đời hữu thủy vô chung, thương bạn ngọc, dám quyên sinh cho trọn nghĩa. Chương 4. Nhà văn gặp hồi cảm hứng nên nói, ngày vui ngắn chẳng đầy gan. Tại vui nên nói vướng cho xuôi câu vậy thôi, chứ ngày trời nếu có vắng hay dài thì vắng dài chút đỉnh, đâu có vắng quá như vậy. Trong xứ mình có câu tục ngữ, tháng năm chưa nằm thì sáng, tháng 10 chưa cười thì tối. Nói như vậy thì chúng, chứ không phải nói bướng. Trái đất vừa lăn tròn, vừa xoay xung quanh mặt trời, rồi có tháng nằm ngay, có tháng nằm xéo. Tháng năm xứ mình nằm ngay, được mặt trời dõi lâu, nên ngày dài hơn đêm, mà sự dài hay ngắn đó, bất quá khác nhau lối một giờ đồng hồ, chứ không lâu hơn, nhất là không thể thâu ngắn, còn không đầy một gan được. Tuy vậy, mà thì khi mình được thận thời đắc thế, sao mình thấy ngày tháng đi qua mau lẹ vô cùng, mới đầu tháng đó rồi tới cuối tháng, mới ăn Tết đó rồi lại thấy gần Tết nữa. Mẹ con Vĩnh Xuân, Xuân Hiệp ăn vui cùng nhau, trong một căn phố nhỏ mà không chật, không tốt, mà cũng không sạch hơn cái chòi lá ở dưới chợ dòng ông Huê. Mẹ vui mà gói bánh, bán lấy lời để cung cấp cho gia đình, con vui mà làm việc mỗi tháng lãnh lương, phụ thêm cho mẹ. Mẹ con còn an thân khỏe trí, mà sống với chuỗi ngày thảnh thơi, vui sướng, vô tư, vô lự, bất hoặc, bất cụ, ngày làm tối ngủ, không trông mau tối mà cũng không muốn mau sáng làm chi, thì ngày tháng lại trôi qua, mà qua rồi, kế lại nữa, lẹ làng hết sức, mới đó mà được 5 năm rồi. Bà Hương Văn rèn tập cho thím Tư Cam, gói bánh ú, bánh tét khéo, và ngon cũng như bà. Đã lâu rồi, bà chỉ ra tiền cho thím mua nếp, mua đậu, mua củi, mua lá chuối, với dây lá, rồi thím làm một mình, bà quá chừng vậy thôi, khi nào vui hay gấp, bà mới ra tay mà tiếp với thím. Thấy bán bánh lời mỗi tháng trên 50 đồng luôn luôn, bà tăng tiền công lần lần cho thím, lên tới 10 đồng. Thím khoái chí vui lòng, nên cẩn mật, công việc, lo lắng như việc của thím, và hứa sẽ ở giúp bà đến mãn đời cho tròn ân nghĩa. Bà Hương Văn đã có trở về chợ dòng 2 lần. Lần đầu Vĩnh Xuân cậy về thăm 2 tỷ với vợ chồng ông Giá Huân, lui dịp thăm mồ mả của ông Hương Văn với Cúc Hương và trả 30 đồng bạc lại cho bà giáo. Bà có dư tiền rồi, bà cậy bà Kinh dắt bà vô nhà ông chủ phố mà nài phất tủ, giường, ván, ghế của ông cho mượn năm trước. Ông chủ phố nói đồ chút đỉnh, không đáng giá bao nhiêu, nên ông xin biếu luôn cho thầy thông dùng, ông không lấy tiền mà cũng không đòi lại. Bà không biết thế nào mà trả tiền cho được, nên phải thay mặt cho con tỏ lời cảm ơn, rồi đi về với bà Kinh. Bà nghĩ con bây giờ đã có chức phận với người ta, mấy ông, mấy thầy hay tới nhà thăm, tẩy sửa soạn trong nhà đặng cho khách tới rước tử tế. Không thèm nói cho Vĩnh Xuân hay, bà đặt đóng một cái tủ thờ bằng cây gỗ để thay cho cái bàn thờ cây dầu cũ kỹ khó coi. Bà mua lươn với chân đèn thau mà chinh coi cho đẹp. Bà mua một cái đèn treo đặng ban đêm đốt cho sáng. Mỗi tháng bà mua thêm một món, thành thử trong mấy năm thì trong nhà có đồng hồ treo gõ giờ nghe bon bon. Có tủ kiếm cho Vĩnh Xuân đựng sách, có bàn gỗ với 6 cái ghế để cho khách ngồi. Có thêm một bộ ván gỗ lớn lót trong buồng để nằm chơi cho mát. Còn Vĩnh Xuân làm việc mãn năm đầu thì được thăng chức, lương lên mỗi tháng 30 đồng. Cách 2 năm sau được thăng chức lần thứ 2, lương thêm 5 đồng nữa là 35 đồng. Trừ tiền khu trí hết, 1 đồng 75, còn lãnh mỗi tháng được 33 đồng 25. Dầu mẹ bỏ nghề bán bánh đi nữa, cũng đủ tiền cho mẹ con sống thong thả. Đã vậy mà năm sau, thầy sử đứng thông ngông cho quan tránh tham điện, đi đổi về Sài Gòn, quan tham điện chọn Vĩnh Xuân, làm thông ngôn thế cho thầy sử. Từ đó, Vĩnh Xuân ít có dịp tiếp xúc với hạng bình dân nữa. Người hầu mỗi ngày là làng, tổng với điện chủ, còn làm việc thì phần nhiều làm công việc hành chánh của tổng với của làng. Một đêm, Vĩnh Xuân hòa đờn với ông Kinh Lương một hồi, rồi hai người uống trà nói chuyện chơi. Ông Kinh Lương nói:
Thầy đứng thông ngôn cho quan lớn chánh xưa rồi, làng tổng họ chịu quá. Họ nói thầy vui vẻ, không có dọa nạt làng. Chuyện gì thầy cũng cắt nghĩa rành rẽ, nên dễ làm việc lắm.
Lên đó tôi buồn quá, ở dưới ông phó tôi chịu hơn.
Sao vậy? Được đứng thông ngôn cho quan lớn chánh, danh vọng quá lớn, ai cũng muốn, sao thầy lại buồn?
Ở dưới ông phó tôi được tiếp xúc với hạng tài lắm trên bùng, tôi có thể dạy dỗ họ, nên có ít hơn nhiều.
Thì lên trên thầy dạy dỗ làng tổng.
Tôi nhận thấy hạng đó khó giáo quá lắm. Làng thì cứ nghe lời ông tổng, tổng bữa sau họ làm vậy, không dám cãi. Mà tổng thì cứ dạy dạ dân dân, muốn cho làng và dân cứ ngu dại hoài đặng dễ sai kiến. Tình thế như vậy làm sao mà giáo quá được?